Hãy cho nhau mùa xuân.
Hãy chia nhau tình thương.
Dù xa cũng nên gần.
Nhất là với tha nhân bằng tất cả ân cần.
Bằng tất cả niềm thương mến nồng nàn.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Bây giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Người đưa cho người này 5 én, người kia 2 nén, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén. Tôi đã gây lời được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ nhà. Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén. Tôi đã gây lời được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người có 10 nén. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó vào chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, Việt Nam mình có câu: tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ. Tay có làm thì hàm mới có cái để mà nhai, mà tay quay, tay không chịu làm cái gì thì hàm trễ. Hàm trễ tức là hàm nó không có gì để mà nó nhai. Ngày mùng 3 Tết, giáo hội dùng và mời gọi chúng ta, ngày xưa gọi là ngày cầu mùa, bây giờ thì chắc có lẽ ở những miền quê thì còn có mùa màng, gọi là cầu cho được mưa thuận gió hòa, được mùa màng thuận lợi. Còn bây giờ thì hầu hết những nước mà gọi là công nghiệp hóa rồi hiện đại hóa, không có ruộng để mà cày, thì người ta làm lao động rồi làm công, làm đủ thứ công việc để mà có cơm ăn áo mặc. Giáo hội dùng ngày mùng 3 Tết gọi là ngày thánh hóa công ăn việc làm. Ở bên ngoài người ta không có đạo, người ta có ăn không? Có không? Người ta có làm không? Tại nghĩa chỉ có bên đạo mới có ăn có làm, còn bên Phật rồi bên chùa rồi bên cao đài hòa hảo không ăn không làm. Họ có ăn có làm không? Có. Rồi người không có đạo họ có làm có ăn không?
Có.
Rồi cũng có những người mà không làm mà có ăn nữa. Biết họ làm gì không? Làm biến. Họ làm biến, không làm mà có ăn. Như là Thánh Phaolô nói rằng: tôi không có làm biến. Bài đọc một anh chị em vừa mới nghe đó: những cái gì mà cần thiết cho tôi, cho những người giúp việc của tôi, thì đôi tay này tôi đã lao động, tôi đã vất vả để tôi không trở thành gánh nặng cho người khác, để tôi không trở thành gánh nặng cho người khác, để tôi không trở thành kẻ ăn bám. Đôi khi người ta hay nhìn anh em chúng tôi, những người đi tu, họ cho rằng đây là những người ăn bám. Vì họ nghĩ rằng là cứ phải lao động mới gọi là làm việc, cứ phải chân lấm tay bùn mới là làm việc. Còn ngồi trong văn phòng có phải làm việc không? Giữa một người cày sâu cuốc bẫm với một người làm ở văn phòng, với lại một người ngồi trong dinh tổng thống hay là dinh vua, tất cả có phải làm việc không? Có. Và có cái nghề nào cao quý hơn nghề nào không? Trả lời. Bây giờ anh chị em đang cày sâu cuốc bẫm, rồi những ông làm trong những cô những cậu ăn gọi là ăn trơn mặc trắng ngồi trong văn phòng, rồi những vua chúa quan quyền ngồi ở trong cung điện, vậy thì những người ở đó, những người ở đây và những người ở kia có cái nghề nào, có nghề nào gọi là cao trọng hơn nghề nào, có nghề nào gọi là hèn kém hơn nghề nào không? Không có nghề nào hèn kém cả, chỉ có những con người hèn mà thôi. Những con người hèn mà thôi chứ không có nghề hèn. Tôi, một người nông dân, chân chất, chân chỉ hạt bột, tay tôi làm, hàm tôi nhai, tôi bán mặt cho đất, tôi bán lưng cho trời, tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng cơm mà ăn. Thì tôi là một con người chân chính, tôi là một con người đáng trân trọng, không có hèn hạ, không có hèn kém. Mặc dù công việc của tôi là công việc nặng nhọc, công việc nặng nhọc không phải là công việc hèn kém. Anh chị em cứ thấy người ta làm những công việc nặng nhọc bảo là công việc hèn kém. Bây giờ mùng một Tết, giữa một người công nhân họ đang đi, xin lỗi, đi quét rác, đi hót vệ sinh, tại vì đêm giao thừa người ta ăn xong người ta đổ ra đường dơ dãy quá, bẩn thỉu quá, mà mấy ngày Tết phải để cho thành phố sạch đẹp, thì có những người công nhân mùng một Tết họ phải đi quét rác, hót vệ sinh. Với những người mà đang ngồi ăn chơi phủ phê, là chơi những chai rượu cả ngàn đô la, những bữa tiệc cả trăm triệu, và không thèm nghĩ đến người khác, cười nói ăn mặc sang trọng, ngồi chỗ xa hoa lộng lẫy, vậy thì giữa một người mà lặng lẽ làm người phu quét đường ngày mùng một Tết, và một người ăn chơi phè phỡn ngày mùng một Tết rất sang, rất trọng, rất cao, hai người đó ai là người hèn? Ai là người hèn?
Người ăn chơi ngồi chỗ mới là người hèn ra.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Người ăn trên ngồi chốc mới là người hèn. Tại sao?
Thưa cha, là cái người đấy không như thế, những người cực khổ lao động và làm ra được các cái quả ăn mà công phí của cả. Cho nên là những người như chúng con đi lao động hàng ngày đấy là cực khổ thì mới có mà ăn, thì chúng con rất quý trọng. Tôi xin hết ạ.
Đúng thế thưa anh chị em, không có một cái nghề nào gọi là hèn, chỉ có những con người hèn. Những con người mà sống ích kỷ, như Phaolô nói rằng tôi không có ăn bám vào người khác, đôi tay này tự tôi đã phải vất vả để có của ăn cho tôi và những người cộng sự với tôi. Và Phaolô nói rằng chúng ta phải lao động vất vả để mà có điều kiện giúp đỡ những người khác, để biết chia sẻ với những người khốn khó, những người nghèo túng. Mà mình chia sẻ với những người khốn khó, người nghèo túng không phải là bởi mình dư thừa, không phải là bởi dư thừa, mà Phaolô nói rằng phải bởi bàn tay lao động vất vả của mình, chứ không phải là dư thừa. Và Phaolô nói rằng hãy nhớ lời Chúa Giêsu nói rằng cho thì có phúc hơn là
nhận.
Anh em lặp lại, cho thì
có phúc hơn là nhận.
Cho thì
có phúc hơn là nhận.
Nhận thì
có phúc hơn là cho.
Huệ tiền, huệ vốn. Chú nói cho thì có phúc hơn là nhận, cho thì có phúc hơn là nhận, và nhận thì có phúc hơn là cho, huệ vốn. Phải nói thêm là Chú nói cho thì có phúc hơn là nhận, và nhận thì có phúc hơn là cho. Đó là do lối suy nghĩ của người thế gian. Nhận thì có phúc hơn là cho, đó là suy nghĩ của người thế gian. Tại vì bao giờ người ta cũng nghĩ rằng là ngày Tết đến, sao năm này làm ăn khá không? Hả? Năm này làm ăn sao? Nay này ông năm nay làm ăn sao ông cố?
Khá.
Khá. Thế là có phúc. Thế người ta chỉ nghĩ rằng là như gì mình có, mình nhận vô là có phúc. Bây giờ có bao giờ người ta bảo năm nay tôi làm, năm nay làm ăn khá không? Khá lắm nhưng mà chả còn đồng nào. Sao vậy? Khá lắm, tôi làm ăn được lắm mà không còn đồng nào cả. Bắt đầu mình, sao vậy, cướp hả hay là bị gái nó lừa? Không phải, tôi không bị gái lừa, tôi không bị cướp, mà tôi bị người ta quyến rũ, bị người ta làm cho tôi mê mẩn. Sao vậy? Con quỷ nào mà nó làm mà cho cha bị mê mẩn, bị nó cám rỗ cha vậy mà hết tiền hết của? Có, cái con quỷ nó xấu lắm. Trời ơi, cái con quỷ nó xấu sao cho theo nó? Theo cái con nó đẹp, nó để cám dỗ thì nó lỡ mà để cám dỗ thì để cái kiếm con đẹp đẹp mà bảo nó cám dỗ. Thế sao để cái con quỷ nó xấu lắm mà nó cám dỗ rồi nó có khỏe mạnh không? Không, nó không khỏe mạnh gì cả. Nó mù, rồi nó què, nó câm, nó điếc, rồi có đứa thì nó nằm liệt. Trời ơi, sao vậy cha? Cha có bị mát không cha? Tôi hỏi ông này, ông đi hỏi vợ cho con ông, ông kiếm người khỏe hay là người què?
Người khỏe.
Ông kiếm người đẹp hay người xấu?
Người đẹp.
Sao mà sao bà muốn gì? Rồi nói.
Cha theo như con là nếu như mà đôi tân hôn nó bằng lòng là con không kéo chồng không giàu sang thì bằng lòng con cưới. Ừ. Con không có chồng sang mà con không kéo sang là không đúng cái lương gia của con. Vâng. Bởi vì xã hội bây giờ là chỉ có một vợ một chồng thì tất nhiên là nó bằng lòng thì nó mới ở với nhau suốt đời mà nó không có là tự bố hay tự mẹ gì thì con cảm thấy vậy với rất là hạnh phúc ạ.
Thì lúc mà bà lấy ông thì có sao không? Sao?
Thế cha con lấy nhà con mỗi cái nón mà bây giờ cũng cứ hạnh phúc.
Khổ lắm, tôi bị cám dỗ là nó vừa xấu, vừa mù, vừa điếc, vừa câm, vừa què, có còn khi bị HIV nữa kìa. Mà tôi cứ mê mẩn thôi. Tôi có bao nhiêu tiền tôi cho hết. Cho nên bây giờ tôi vẫn cứ nghèo. Vậy là tôi bị sao? Có mát không?
Cha làm phúc ạ.
Hả?
Cha đấy là cha bắt cái, cha làm phúc cho những người nghèo.
À, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó là tôi thực hiện lời Chúa, cho thì có phúc hơn là nhận. Chứ không phải là tôi bị ai mê mẩn, ai cám dỗ rồi tôi đem hết tiền rồi bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái. Có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng tao không đòi được, huống chi là mày. Thế thì thưa anh chị em, ông có cho mà ông cười to thế. Thế thì thưa anh chị em, là chúng ta thấy rằng khi mình thấy được cái phúc của những người mà cho đi, như Đức Giêsu, chính Ngài đã thực hiện điều đó. Không những là Ngài cho tiền, cho của, cho bạc, Ngài không phải cho cái đó, nhưng mà Ngài cho cái gì thưa anh chị em? Ngài cho cái gì? Trời, mình không biết Chúa cho mình cái gì thì sao mình thấy mình có phúc được? Chúa cho mình cái gì thưa anh chị em? Nhìn đi, nhìn vào lòng thương xót của Chúa đi, nhìn vào Ngài đi mà thấy được Ngài cho mình cái gì? Mà lòng thương xót đó được thể hiện bằng cái gì? Chứ mình nói rằng Chúa cho tôi lòng thương xót nghĩa là cái gì? Là cái gì? Cụ thể là cái gì? Vì khi mình nói rằng nói đến lòng thương xót là phải đi đến thực hành lòng thương xót. Mà Chúa thương xót mình, Chúa cho mình lòng thương xót có nghĩa là Chúa thương xót mình. Mà Chúa thương xót mình, Chúa cho mình cái gì? À, lạy Chúa tôi, Chúa bảo trời ơi, tao cho nó tới bây giờ gần 2000 năm mà tao bảo tao cho nó cái gì nó không biết gì cả là sao? Chúa cho mình cái gì? Cho gì? Nói to lên con, to lên.
Làm con Chúa.
Rồi làm con Chúa. Nói, hả? Cho gì? Nói to lên.
Mạng sống của Chúa.
Cho mạng sống của Chúa, cho chính Chúa, cho chúng ta. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Cho mình cơm ăn áo mặc, cho mình làm con Chúa, cho mình hơi thở, cho mình sức sống. Và nhất là Chúa đã cho. Bây giờ tôi hỏi ông là Tết ông cho con ông cái gì? Hả?
Con cho con tình yêu.
Tình yêu bố hay bố? Tình yêu có bán được mà ăn đâu bố. Con đang đói gần chết, bố cho con tình yêu, con lấy gì con sống? Mẹ cho con cái gì mẹ?
Dạ con chẳng có gì. Hả? Để cho hết.
Mẹ có cho gì về con? Mẹ đẻ con ra làm gì? Anh hai có gì cho em? Anh hai
con có tiền có tình.
Anh có cho tôi hay không chứ? Anh có không ăn thua gì? Anh có thì anh có cái anh. Mà cái điều anh có tiền có cho tôi hay không mà tôi hỏi là anh cho tôi cái gì chứ? Anh tôi bảo anh có cái gì đâu. Có nhiều khi chúng ta có rất nhiều thứ mình khoe với người ta, tôi có để làm cái gì? Để mình hãnh diện. Thực ra còn có mấy căn nhà, thực ra còn có mấy xe hơi, thực ra còn có mấy cái công ty, thực ra cháu con nó đi du học, cháu con nó lấy chồng nước ngoài, toàn là con có à. Thôi nói vậy gần nói xa, chẳng qua nói thật nói với anh rằng là trưa thứ hai này tôi đi thăm 300 người mù ở dưới Tiền Giang, Mỹ Tho, vì họ không có gì ăn Tết. Anh có gì anh cho họ hay không? Anh có gì anh chia sẻ với họ hay không? Giê-xu mà cha không nói sớm, Giê-xu còn mới nhậu xong hết mất chầu hết 300 triệu. Thế cha nói có thì cũng có, nhưng bây giờ nó không có. Sao vậy? Nó toàn là có, con gửi hết ngân hàng rồi, bây giờ rút ra rồi cuối năm ngân hàng nó không cho rút. Thì cha có nhưng mà tiếc quá, con đầu tư vào hết rồi, bây giờ con hơi kẹt quá. Thế cha có thì có chứ, bây giờ năm nay nó làm ăn nó khó khăn lắm. Biết bao nhiêu những cái cớ, viện cớ này viện cớ kia để mà từ chối thực hiện lời Chúa. Cho thì có phúc hơn là nhận. Đúng, ông có tình yêu, mà ông cho con ông tình yêu thương của ông, đó mới là cái giá trị, đó mới là món quà hơn cả món quà vật chất. Nhiều khi mình cho con mình tiền bạc, nhà cửa, đất đai, đôi khi mình cho nó mà không có tình yêu ở trong đó, thì có khi mình làm hại con mình ở chỗ là nó chỉ cứ có tiền là nó ăn chơi, có đất đai là nó bán đi, nó nhậu nhẹt, có chức vụ thì nó hênh hoang, nó chả lại dùng cái chức vụ ấy để mất phục vụ người khác. Cho nên trên hết mình phải cho nó tình yêu. Và tình yêu của bố thì lớn lắm. Bây giờ bố có cái gì thì bố chia sẻ, bố cho con cái đó. Mà hãy nhớ rằng là trên hết mọi sự, như Thánh Phaolô nói, anh em hãy có đức yêu thương, hãy có tình yêu. Và Chúa cho chúng ta tình yêu của Ngài, mà tình yêu đó được cụ thể hóa, được hiện thể hóa rất thật, rất sống động, đó là chính mạng sống của Chúa. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến chết vì tội lỗi của ta. Anh chị em có thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao như vậy không? Và khi anh chị em ngày Tết rước Chúa vào trong gia đình mình, anh chị em có thấy rằng là sướng hơn là rước bất cứ một ông thần tài, ông thần địa, ông thần lộc nào vào trong gia đình của mình hay không? Anh chị em có thấy rằng rước một đấng, mời một đấng, đón tiếp một đấng mà không tiếc gì với mình, ngay cả mạng sống của Ngài, Ngài cũng không tiếc gì với mình, thì mình còn cái gì mà phải ngại ngần hay là e dè hay là sợ sệt đến với Ngài nữa, thưa anh chị em? Và có thấy đó là hạnh phúc không? Và thấy rằng đó là Ngài nói và Ngài làm. Cho thì có phúc hơn là nhận. Ta là người rất là có phúc vì ta hiến dâng cả mạng sống của ta, vì đó là ta thực hiện ý của cha ta. Và khi thực hiện ý của cha ta thì cha nói với ta rằng con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đạt. Đức Giê-xu đã thực hiện ý của cha và trao ban chính mạng sống cho mình. Thì mỗi một người anh chị em mình trong ngày Tết này, trong ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm này, thì mình tự hỏi coi là mình đã nhận những cái gì từ nơi Chúa. Nhìn lại coi một năm vừa qua, công ăn việc làm mình có, nhà cao cửa rộng mình có, xe hơi nhà lầu mình có, vợ đẹp con khôn mình có. Mình có thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban cho mình hay không? Hay là mình cho rằng đó là tài khéo của mình, sự khôn ngoan của mình, sự tính toán của mình? Nghĩ lại thử coi. Làm bởi bay, cho bởi ta. Làm là bởi bay, Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng mà Thiên Chúa mới làm cho mọc, cho lớn lên được. Làm thì bởi bay, nhưng mà cho là bởi ta. Thì ngày mùng 3 Tết mình nhìn lại để thấy được rằng tất cả những gì con có lạy Chúa cả năm vừa qua và cả cuộc đời của con là những gì Chúa ban cho con. Và những gì Chúa ban cho con rồi, con có biết sử dụng nó hay không? Sử dụng nó bằng cách là cho thì có phúc hơn là nhận, hay là con xách 5 nén vàng đó con đi con giấu hết đi, con xách 3 nén vàng đó con giấu hết đi, con xách 2 nén vàng đó con giấu hết đi để con ăn dần dần. Ngu gì lỡ mình cho rồi mai mốt rồi nó không cho lại mình thì sao? Mình lúc nào mình cũng phải tính toán chứ, thế không ạ? Lúc nào cũng tính toán chứ. Trong khi Chúa bảo rằng hỡi đầy tớ tài giỏi, trung tín và khôn ngoan, ngươi đã trung tín trong những việc nhỏ, ta sẽ giao cho ngươi những việc lớn, hay vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Thưa thầy, đây 5 nén vàng thầy trao cho con đã xin lời được 5 nén khác đây này. Xin lời bằng cách nào? Xin lời bằng cách là không phải con giữ, con thủ cất đi như là người nói có 2 nén. Ông chủ ơi, tôi biết ông là người hà khắc, ông gặt chỗ không gieo, ông thu nơi không vãi, cho nên 2 nén vàng của ông cho tôi, tôi giữ chặt lấy đây là tôi còn nguyên si đây này. Chúa ban cho mình cái gì mình cứ giữ chặt lấy còn nguyên si, không phải là mình tốt lành gì, nhưng mà đó là sự ích kỷ. Và mình bảo rằng con phải lo xa chứ. Như vậy thì còn tín thác ở chỗ nào? Tín thác là ở chỗ nào? Tín thác là để Chúa, con hoàn toàn con tin tưởng và con phó thác vào Chúa, con không tiếc gì cả, con không sợ hãi gì cả. Chúa bảo sao con làm như vậy, bỏ ra chỗ sâu thả lưới thì ra chỗ sâu thả lưới, dù ra chỗ sâu đó nguy hiểm vô cùng và chắc chắn là chẳng bắt được con cá nào cả, nhưng mà nghe lời Chúa thì con làm. Chúa bảo con cho thì có phúc hơn là nhận, vì thì con cứ cho, không phải chỉ là cho tiền, không phải chỉ là cho vật chất, nhưng mà cho. Quay sang cười với người bên cạnh các giùm tôi coi, quay sang cười, cười coi. Đó, cho nhau một nụ cười được không? Quay sang bắt tay bên cạnh hỏi thăm cái coi. Bắt tay hỏi thăm cái. Người bên phải, người bên trái, bắt tay hỏi thăm, sợ không dám đi hướng cho bắt tay hay sao? Đó là mình cho nhau. Tự nhiên về và thấy, ủa hôm nay tôi đi lễ tôi thấy vui ghê ở nhà. Mọi lần đi lễ chẳng ai hỏi ăn gì tôi cả. Hôm nay đi lễ cái người bên phải nó hỏi tôi khỏe không, người bên trái nhìn tôi cười cái. Lúc mà chúc bình an nó bảo chúc chị năm mới bình an nhé. Tự nhiên thấy cả một cái bầu khí nó vui tươi hẳn lên. Người ta đi tham dự thánh lễ, người ta không còn là những cái máy vô hồn nữa. Hồn có những máy chỉ đến nhận. Chúa ơi con cần này, Chúa ơi con cần này, Chúa ơi con cần này, Chúa ban cho con cái này, Chúa ban cho con cái nọ, Chúa ơi Chúa ban cho con cái kia. Không, nhưng mà còn đến để mà lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban. Và lạy Chúa, xin Chúa giúp cho con biết mở lòng ra, biết chia sẻ với người khác, biết trao ban, biết chia sẻ, biết cho đi. Vì đó là cái phúc chứ không phải là cái họa. Đó là cái may chứ không phải là cái rủi. Đó là cái hên chứ không phải là cái xui. Đó là ơn thánh Chúa ban cho mình khi mình mở lòng ra, mình trao ban, mình cho đi, mình thực hành lòng thương xót. Nhất là năm nay lại là năm thánh lòng thương xót. Vậy thì mùa xuân năm nay phải là mùa xuân lòng thương xót. Mùa xuân mà những con người biết thương xót nhau. Mùa xuân mà những con người biết cho đi. Mùa xuân mà những con người biết lao động vất vả để không trở thành kẻ ăn bám người khác. Mùa xuân của những con người mà không trở thành gánh nặng cho người khác. Cho nên anh chị em thấy rõ ràng là những người mà cho dẫu họ có ngồi trên ngai, cho dẫu họ có làm những công việc cao trọng, cho thế gian cho rằng đó là những công việc cao trọng, nhưng mà nếu họ không biết nghĩ đến người khác, nếu họ làm chỉ để thu vén cho họ, nếu mà họ làm chỉ nghĩ đến họ, nếu mà họ làm chỉ để lo vinh thân phì gia, để mà vinh thăng chức tước địa vị, thì thưa anh chị em, đó là những con người hèn kém. Như lúc nãy cái người chị em nói, hèn là những con người chỉ biết nghĩ đến mình, hèn là những con người chỉ lo tiến thân, vinh thân phỉ gia cho mình, mà không nghĩ rằng tôi càng cao danh vọng, càng nhiều chức tước bao nhiêu thì tôi phải sống lời của Chúa là làm lớn lại người, làm hầu thiên hạ. Phục vụ đó là niềm vui, chứ không phải là tôi chỉ lo cho bản thân của tôi. Như thánh Phaolô dù là rao giảng như thế, nhưng mà cũng không trở thành kẻ ăn bám người khác. Đôi tay này tự tôi đã làm lấy. Cho nên chị em nhìn vào những người linh mục tu sĩ chúng tôi, đôi khi chị em nói xù mà để con thấy các cha sướng lắm, chả phải làm cái gì cả. con cũng ráng là cho con rồi con nó đi tù. Mà xui quá chà, lại đẻ con gái rồi. Khổ quá. Thì anh chị em, thực sự chúng tôi cũng phải đấm ngực. Chúng tôi cũng có những cái lỗi. Đôi khi cái cách sống như thế nào đó mà người ta nhìn vào thấy rằng cách sống đó nó trưởng giả quá, cách sống đó nó xa hoa quá, cách sống đó nó hưởng thụ quá. Trong khi bao nhiêu người lao động, bao nhiêu người vất vả, bao nhiêu người lam lũ, bao nhiêu người đóng góp cho chúng tôi, và chúng tôi phải biết sử dụng đồng tiền đó đóng góp như thế nào để đem lại lợi ích cho các linh hồn, để làm vinh danh Chúa, để phục vụ anh chị em, chứ không phải là đi tìm vinh quang của mình mà xây những tòa nhà lộng lẫy, những tòa nhà nguy nga, những tòa nhà đồ sộ để mọi người nhìn vào đó mà vinh danh chúng tôi. Rồi có khi cách sống của chúng tôi như thế nào đó qua cái bên ngoài mà người ta nhìn vào thấy sang trọng quá, thấy xa cách quá, thấy lộng lẫy quá. Cho nên đúng là như thế chúng tôi trở thành những kẻ ăn bám. Như thế chúng tôi trở thành gánh nặng cho anh chị em. Anh chị em cứ phải e cổ ra mà đóng góp. Mồ hôi nước mắt vất vả chất chiêu từng cắt từng đồng một. Mà chúng tôi không biết sử dụng đồng tiền đó cho đúng thánh ý của Chúa. Mà dùng nó như ý của mình. Đi tìm vinh danh của mình. Cái gì cũng làm theo ý của mình thôi. Có khi cái bàn thờ đó được rồi, nhưng mà đập đi để làm cái bàn thờ khác cho nó sang hơn. Có khi chỉ để mà lấy tiếng mà thôi. Có khi cái tháp chuông đó cũng được rồi, nhưng mà cũng phải đập đi làm cái tháp chuông cho nó cao hơn để lấy tiếng mà thôi. Thì có khi Chúa hỏi chúng tôi rằng con sử dụng đồng tiền đó có đúng ý của ta hay không? Những cái đóng góp của người dân đó, mồ hôi nước mắt của họ đó có sử dụng cho đúng thánh ý của ta hay không? Cho nên trở thành gánh nặng cho người khác cũng không chừng. Tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em. Trước mặt Chúa thấy rằng mình có những cái lỗi, có những thiếu sót đó, có những cái mà mình dùng năm nén vàng Chúa trao không phải để làm vinh danh Chúa, không phải để sinh lợi cho giáo hội, sinh ích cho các linh hồn, mà lại sinh lợi cho chính bản thân mình không chừng. Hoặc là mình lại giữ hai nén nhưng mà giữ chặt lấy, chẳng dám chia sẻ cho ai, chẳng dám chia sẻ với các xứ nghèo hơn, chẳng dám chia sẻ với những nhóm đi công tác bác ái mà mình thủ lấy, để sau này còn phải xây nhà giáo lý, còn phải xây nhà nọ, xây nhà kia. Tín thác ở chỗ nào mà lúc nào cũng lo thủ, tín thác ở chỗ nào mà lúc nào cũng bảo là phải giữ phòng. Đồng ý, phải có sự khôn ngoan, phải có sự dự phòng. Đừng có hoang phí, đừng có liều lĩnh, đừng có làm bậy, đừng có tiêu hoang. Cái đó là chắc chắn. Một cái sự quân bình, một cái sự khôn ngoan bình thường là phải như thế rồi. Và trên cả cái sự khôn ngoan bình thường đó là thái độ tín thác. Trên cả sự tính toán đó là sự quảng đại, rộng rãi, biết cho thì có phúc hơn là nhận. Và như vậy ta mới thánh hóa công ăn việc làm, là làm cho những công việc chúng ta làm được thánh hóa, là được làm theo thánh ý của Chúa chứ không làm theo ý riêng của mình. Amen.